truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 29 tháng 2 có những nội dung chính sau.
Năm 2016, thành phố Thái Nguyên sẽ khởi công 7 hạng mục công trình thuộc dự án đô thị miền núi phía Bắc và hoàn thành vào năm 2020.
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phát động tháng thanh niên. Tại buổi lễ đã có nhiều hoạt động thiết thực được triển khai.
Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đã đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng đối tượng, hạn chế thấp nhất việc bỏ sót đối tượng.
Khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng hiện nay đã khá đông dân cư, tuy nhiên một số hạng mục liên quan đến biển báo hiệu giao thông chưa được lắp đặt đã ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng 27 tháng 2, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã có buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới VKB và Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng về tiến độ thực hiện các công trình vay vốn Ngân hàng Thế giới trong chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Sau khi kiểm tra thực tế tại các công trình, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, xây dựng trường mầm non Đồng Quang và cải tạo hồ Xương Rồng 2, đoàn đã làm việc tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Theo đó, giai đoạn 1 thành phố Thái Nguyên đã có 5 công trình được đầu tư xây dựng gồm cải tạo nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, cải tạo hồ Xương Rồng 2, xây dựng trường mầm non Đồng Quang, cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5 và 6 phường Hoàng Văn Thụ, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ phường Trương Vương. Đến nay, 2 công trình cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5 và 6 phường Hoàng Văn Thụ, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ phường Trương Vương đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Những công trình còn lại, giá trị khối lượng hoàn thành đạt từ 60 đến 70% giá trị hợp đồng. Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm nay, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Đánh giá về thực hiện dự án tại thành phố Thái Nguyên, bà Phan Thị Phương Huyền, chủ nhiệm dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc nói:
Thái Nguyên thì là cái đơn vị lớn nhất trong số 7 thành phố tham gia cái chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc. Và vì là thành phố lớn nhất thì Thái Nguyên cũng nhận được cái nguồn vốn lớn nhất trong số 7 tỉnh. Và từ cái giai đoạn chuẩn bị dự án từ năm 2011 cho đến khi bắt đầu thực hiện dự án từ năm 2015 thì Thái Nguyên luôn luôn là cái đơn vị dẫn đầu trong cái công tác chuẩn bị cũng như là công tác thực hiện dự án. Thì trong cái kiểm tra sơ bộ của cái chuyến công tác lần này thì chúng tôi cũng nhận xét là năm 2015 thì về cơ bản dựa trên những kết quả mà Thái Nguyên báo cáo ấy, thì 5 cái chỉ tiêu giải ngân chính của Thái Nguyên thì đều đã đạt được, và chúng tôi cũng đang chờ đợi cái kết quả kiểm đếm và xác minh của Kiểm toán Nhà nước về những cái chỉ tiêu, những giải ngân mà Thái Nguyên đạt được, và cũng hy vọng rằng là Kiểm toán cũng có cùng nhận xét với chúng tôi và Thái Nguyên sẽ nhận được cái khoản tiền giải ngân đầy đủ cho năm 2015. Trong năm 2016 thì Thái Nguyên cũng đã tiến hành thực hiện một số công trình khởi công, một số công trình trong năm 2015 gối đầu sang 2016 và tiếp tục sẽ thực hiện một số các cái công trình khởi công, công trình mới. Thế thì khó khăn thì cũng có rất nhiều, bởi vì khi mà chúng ta thực hiện công tác xây dựng cơ bản thì bao giờ cũng rất khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng như là cái công tác về chuẩn bị vốn. Thế nhưng mà về cơ bản thì Thái Nguyên cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng, và cơ bản với một cái khối lượng giải phóng mặt bằng khá lớn thì Thái Nguyên cho đến nay vẫn thực hiện tương đối tốt. Trong năm 2016 thì bên cạnh những cái một số những công trình còn tiếp tục giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng thì những công trình mà chúng ta khởi công mới thì Thái Nguyên cũng sẽ phải tiếp tục thực hiện toàn diện cái công tác này trước khi đưa các công trình này vào khởi công.
Tại buổi làm việc, Ủy ban dân thành phố cũng đã báo cáo và làm rõ những vướng mắc tồn tại về công tác giải phóng mặt bằng, vốn đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Đoàn công tác cũng đã có những trao đổi và lưu ý với thành phố về một số điểm trong quá trình thực hiện các khiếu nại của người dân, quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo an toàn trong thi công, áp dụng những biện pháp thi công đảm bảo cho việc sinh hoạt đi lại của người dân trong vùng thi công các công trình, v.v. Các đại biểu cũng đã thảo luận về kế hoạch thực hiện các công trình trong năm 2016. Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tiếp đoàn có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và các sở Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Ngân hàng Thế giới và Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng đã đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên trong triển khai dự án cả về tiến độ và chất lượng các hạng mục công trình, đồng thời đề nghị tỉnh kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thực hiện đồng bộ quy trình giải phóng mặt bằng, đối ứng vốn và thi công cũng như đảm bảo tốt an toàn lao động, v.v. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc cho rằng đây là dự án lớn và nằm trong danh mục ưu tiên của tỉnh Thái Nguyên. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất về đối ứng vốn và những thủ tục liên quan nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Các sở ban ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với thành phố Thái Nguyên để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, đồng thời đề nghị Ngân hàng Thế giới và Bộ Xây dựng tiếp tục tạo điều kiện để Thái Nguyên tiếp cận các nguồn vốn của Trung ương và các nhà tài trợ nhằm cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị, v.v.
Tháng 2, mặc dù trùng với dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng lương thực thực phẩm tăng cao, nhưng do tác động lan tỏa từ giá xăng dầu giảm nên chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 so với tháng trước chỉ tăng nhẹ với mức 0,41%, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 1,01%. Tính trung bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 0,76% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ có 6 nhóm chỉ số giá tăng, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,12%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,95%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,29%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,82%, nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,37%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,27%. Hai nhóm có chỉ số giá giảm gồm giao thông giảm 3,39%, nhóm nhà ở điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,59%. Ba nhóm hàng hóa dịch vụ tương đương tháng trước gồm thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông và giáo dục. Đối với giá vàng và đô la Mỹ, trong khi giá vàng tăng tới 4,21% so với tháng trước, thì giá đô la Mỹ lại giảm 0,48%.
Thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Năm 2016, phường Thịnh Đán đã điều tra và bình xét 52 hộ nghèo bằng 1,74% và tăng 0,53% so với số hộ nghèo theo tiêu chí cũ. Theo tiêu chí mới, hộ nghèo ở khu vực thành thị là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí, có thu nhập bình quân đầu người trên một tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 10 chỉ số như tiếp cận các dịch vụ y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, v.v. Trước đây, việc bình xét hộ nghèo và cận nghèo chỉ dựa vào mức thu nhập. Việc này đã bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu khách quan và có nhiều trường hợp đã bỏ sót đối tượng. Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều với những tiêu chí rõ ràng đã giúp các cán bộ tại địa phương thuận tiện hơn trong công tác điều tra, đảm bảo tính khách quan trong việc bình xét hộ nghèo, hạn chế thấp nhất việc bỏ sót các đối tượng. Trao đổi với ông Dương Danh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán cho biết, dựa theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, người nghèo sẽ được phân loại, chấm điểm một cách kỹ lưỡng để tìm ra căn nguyên thực sự, từ đó có chính sách hỗ trợ giảm nghèo tương ứng.
Theo tiêu chí hộ nghèo mới giai đoạn 2016-2020 thì tổng điều tra rà soát hộ nghèo trên địa bàn phường là 52 hộ, chiếm tỷ lệ là 1,74%. Từ đó, Ủy ban dân phường đã xây dựng các chương trình, mục tiêu cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo như vận động nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ người nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn ngân hàng chính sách từ ngân hàng chính sách, phát triển sản xuất, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức hội và tổ dân phố, phát triển phong trào giúp nhau, ngày công lao động, con giống, cây giống, kỹ thuật sản xuất, nuôi trồng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ chăn nuôi trồng trọt sang kinh doanh dịch vụ để tiến tới xóa nghèo bền vững. Thế thì cái mục tiêu 2016 là mục tiêu là theo nghị quyết của Đảng ủy là sẽ phấn đấu giảm nghèo tối đa là phải 6 hộ.
Và các bạn 8 giờ giờ sáng, sân hội trường C2 Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã rất đông các bạn sinh viên tập trung. Hôm nay tại đây, Liên chi đoàn khoa giáo dục tiểu học tổ chức ngày hội trò chơi dân gian lần thứ 5 cho tất cả các bạn sinh viên trong toàn khoa. Lúc này, 10 đội chơi đang tiến hành những màn kéo co đầy gây cấn, quyết liệt. Được biết, ở trò chơi này, các đội sẽ đấu loại trực tiếp để chọn ra đội chiến thắng. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt so với những năm trước là một đội may mắn sẽ có cơ hội được vào thẳng tranh nhất nhì ba. Ngày hội trò chơi dân gian là một trong những hoạt động thường niên của Liên chi đoàn khoa giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, được tổ chức sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bạn Nguyễn Thị Yến, Liên chi hội trưởng khoa cho biết, qua mỗi lần tổ chức, các trò chơi và thể lệ đều khác nhau. Với đặc thù của khoa giáo dục tiểu học, các bạn sinh viên nữ chiếm đa số, nên việc chọn lựa các trò chơi phù hợp với điều kiện và thể lực rất khó khăn. Bởi vậy trước đó, Liên chi đoàn khoa đã thông báo tới từng lớp để các bạn tham gia đóng góp ý kiến và sáng tạo ra các trò chơi. Và để thu hút đông đảo sinh viên trong toàn khoa tham gia ngày hội một cách nhiệt tình thì sự đổi mới trò chơi rất quan trọng.
Để ngày hội trò chơi dân gian của khoa giáo dục học thu hút được nhiều hội viên của trong liên chi tham gia thì ban chấp hành liên chi chúng tôi đã phải tổ chức cuộc họp ngay sau khi kết thúc học kỳ 1 để bắt đầu lên kế hoạch tập trung cho ngày hội trò chơi dân gian, và các thành viên trong ban chấp hành liên chi cũng đã cố gắng tìm ra các trò chơi để thay đổi mới những trò chơi trong ngày hội trò chơi dân gian. Tuy có những khó khăn đó nhưng mà chúng tôi đã lấy ý kiến của sinh viên trong toàn khoa để các sinh viên có thể là đưa lên yêu cầu nguyện vọng của mình muốn tham gia những trò chơi như thế nào, có khả năng tham gia trò chơi như thế nào để tổ chức, và hơn nữa là chúng tôi còn đi xin ý kiến của ban chi ủy, ban chủ nhiệm khoa, xin sự giúp đỡ của đoàn trường, hội sinh viên trường giúp đỡ để có thể tổ chức ngày hội trò chơi dân gian thành công.
Đã 3 lần được tham dự ngày hội trò chơi dân gian với các sinh viên khoa giáo dục tiểu học, tôi thấy không khí ngày hội của các bạn rất là vui. Từ những trò chơi dân gian được tái hiện lại đến những trò chơi mang tính sáng tạo, cho thấy sự năng động trẻ trung của các thầy cô giáo tiểu học tương lai. Tại ngày hội năm nay, trong 4 trò chơi được tổ chức là kéo co, tiếp sức vượt chướng ngại vật, đổ nước vào chai bằng thìa, thì trò chơi bịt mắt ăn sữa chua mang đến nhiều điều thú vị nhất cho các bạn sinh viên. Bạn La Huyền Trang, sinh viên K48 khoa giáo dục tiểu học chia sẻ.
Em thấy là trò chơi ăn sữa chua này rất là thú vị bởi vì nó không chỉ mang đến một niềm vui cho sinh viên giải lao sau khi giờ học mà nó còn tăng thêm tình đoàn kết giữa hai người chơi, giữa các bạn chơi trong đội. Và mặc dù là cái trò chơi này nó rất là bẩn ạ, nhưng mà em nghĩ rằng là trò chơi này nó sẽ mang lại những kỷ niệm rất là vui cho quãng đời sinh viên của mỗi người ạ.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù ngày hội trò chơi dân gian chỉ diễn ra trong một buổi sáng, nhưng với những trò chơi bổ ích, sôi nổi đã góp phần nâng cao sự đoàn kết, tinh thần đồng đội của các chi đoàn khoa giáo dục tiểu học. Ngày hội cũng là sự trải nghiệm, trang bị kỹ năng cho các cô giáo tương lai trong việc tổ chức các hoạt động ngoài trời cho các em học sinh sau khi ra trường.
Sáng 28 tháng 2, tại nhà văn hóa tổ 16 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Hội đồng Hương Nam Hà chi hội 12 đã gặp mặt và chúc thọ các cụ cao niên đầu xuân Bính Thân. Năm 2015, Hội đồng Hương Nam Hà chi hội 12 phường Gia Sàng đã tổ chức được nhiều hoạt động phong phú, tổ chức kết nạp được 6 hội viên mới, mừng thọ được 10 cụ cao tuổi, thăm hỏi 11 hội viên ốm đau, chia buồn 7 cụ, tổ chức tặng quà cho 38 cháu học sinh giỏi trong chương trình khuyến học khuyến tài với số tiền hàng chục triệu đồng từ quỹ của hội. Trong chương trình gặp mặt đầu xuân năm nay, hội đã tổ chức mừng thọ cho 9 cụ cao tuổi, tuyên dương những gia đình tiêu biểu và tổ chức kết nạp 9 hội viên mới.
Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12. Ngày 28 tháng 2 tại Mỏ Than Phấn Mễ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2016. Tới dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Trịnh Khôi Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam, Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cùng 200 đoàn viên ưu tú đại diện cho đoàn viên toàn công ty. Năm nay, Mỏ Than Phấn Mễ được chọn là địa điểm diễn ra lễ phát động Tháng Thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ gang thép xung kích sáng tạo, xây dựng công ty phát triển bền vững. Tại 21 tổ chức đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc công ty, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong tháng thanh niên sẽ được tổ chức rộng khắp. Nội dung hoạt động ở các cấp đoàn cơ sở đều phải cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu thực tiễn của mỗi đơn vị, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Anh Đào Quốc Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết.
Trong tháng thanh niên năm 2016, thì đoàn thanh niên công ty cũng như tất cả các đơn vị trực thuộc đoàn thanh niên công ty, chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cũng như phong trào năm xung kích 4 đồng hành của tuổi trẻ thanh niên của toàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó là bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của công ty với phương châm đó là tuổi trẻ gang thép xung kích sáng tạo xây dựng công ty phát triển bền vững. Bên cạnh đó, trong tháng thanh niên chúng tôi cũng tập trung vào những cái nội dung như đảm nhận các cái công trình phần việc thanh niên để phát huy các cái sáng kiến tiết kiệm tác động tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, góp phần cùng với công ty sản xuất và tiêu thụ trên 730.000 tấn thép cán trong năm 2016.
Trong không khí sôi nổi tại buổi lễ, đã có nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, như tặng 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, tổ chức đăng ký thi đua phong trào thanh niên tới 21 đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc, trao bằng khen của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác trồng cây bảo vệ môi trường, v.v. Anh Đào Quốc Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết thêm, ngoài những hoạt động thường niên, năm nay Đoàn Thanh niên Công ty cũng tổ chức hoạt động mới trong tháng thanh niên.
Hôm nay thì chúng tôi có đảm nhận thêm một số những cái nội dung mà so với những cái năm khác, đó là Đoàn Thanh niên Công ty chúng tôi đảm nhận cái việc tu sửa cải tạo cái khu di tích Bác Hồ về thăm gang thép tại nhà máy luyện gang vào ngày 1 tháng 1 năm 1964, và cũng thực hiện theo lời dạy của Bác dặn với cán bộ công nhân gang thép, đó là để làm ra gang thép tốt thì người cán bộ đoàn viên thanh niên phải tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp và ý thức làm chủ cho cứng rắn như thép như gang, nhất là cán bộ đảng viên và đoàn viên phải làm như thế.
Là một trong những đoàn viên ưu tú được tham dự lễ phát động tháng thanh niên năm 2016, anh Nguyễn Trọng Tuấn, đoàn viên Đoàn Thanh niên Mỏ Than Phấn Mễ, chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chia sẻ.
Là đoàn viên thì tôi xác định và ngay từ sau khi có triển khai thì cá nhân đã tích cực tham gia và rất là nhiệt tình trong các cái hoạt động, từ công tác trồng cây, công tác đăng ký thi đua, là cá nhân là tham gia rất nhiệt tình mà không ngại trong một cái khó khăn, trong một cái công việc nào mà đoàn phát động. Rất cảm ơn chỗ Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty cũng đã tổ chức được cái buổi lễ phát động tại trong cái tháng thanh niên này.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước cùng 200 đoàn viên Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép đã tổ chức trồng trên 100 cây xanh bóng mát tại sân thể thao của Mỏ Than Phấn Mễ.
Chuyên mục Xây dựng và Quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng do công ty Vinaconex đầu tư xây dựng đã khá đông dân cư. Tuy nhiên, một số hạng mục liên quan như biển báo hiệu giao thông, vạch sân kẻ đường chưa được lắp đặt nên ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Cùng với đó, công tác quản lý về mỹ quan đô thị vẫn chưa được thực hiện tốt.
Đường Phan Bội Châu, nối giữa đường Minh Cầu và đường Cách mạng tháng 8 là một trong những con đường nằm trong khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng. Đoạn đường dài gần 1 km, tập trung đông dân cư và có nhiều nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống mọc lên. Mặc dù đoạn đường có nhiều đường giao nhau, vào những giờ cao điểm, lượng người tham gia giao thông đông, thế nhưng ở đây chưa có biển hiệu hướng dẫn giao thông theo quy định của một khu dân cư. Chính vì vậy, nhiều xe ô tô, xe máy đi qua những đoạn đường giao nhau không hề giảm tốc độ. Ông Vũ Văn Tiến, tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, là một trong những người dân sống ở khu vực này cho biết.
Là cái biển chỉ dẫn là về giao thông là chưa có đấy, nên là nói chung từ khi mà hình thành được con đường lên để đi lại thì nói chung là luôn luôn xảy ra tai nạn. Mới cách đây được tuần, một cháu gãy chân.
Tuy là khu dân cư mới xây dựng nhưng hiện tượng quảng cáo giao vặt ở đây đã xuất hiện khá nhiều. Các cột đèn, hộp điện bị dán chằng chịt những tờ rơi quảng cáo, biển quảng cáo của một số hộ kinh doanh được đặt không đúng quy định. Nếu hiện tượng quảng cáo giao vặt ở đây chưa được kiểm tra xử lý và tổ chức tuyên truyền bóc rỡ, thì chỉ trong một thời gian nữa, hiện tượng này sẽ ngày càng phát triển tại khu dân cư này. Điều đáng nói nữa ở đây, đó là hệ thống điện chiếu sáng đã được lắp đặt. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, thì một số cột điện đã bị chập cháy và được sửa chữa đấu nối lại, nhưng nhìn rất mất mỹ quan và có cảm giác không an toàn. Ông Nguyễn Hữu Tranh, tổ 3 phường Phan Đình Phùng, người đã từng chứng kiến hệ thống dây điện chập cháy do đấu nối kể.
Cột này thì thấy thì hôm ấy tự nhiên thấy nó tóe lửa đấy, chạm chập điện xong rồi nó, thế sau rồi ra nó bị mất đèn, nhưng mà ra kiểm tra thì cái cột này thấy bút thử điện nó đỏ lên, nên nó có điện, thế xong rồi lấy áo mưa quê quấn lại thôi để cho nó an toàn, cho nó khỏi sợ trẻ con nó nghịch vào, sợ con toàn, xong rồi báo với thợ điện có đến họ làm, sau chả hiểu là như nó bỏ chơi bị chập đường dây dưới đất rồi, thế là thôi thì nó cũng mất hết luôn từ ngày không có điện nữa.
Được biết, vào buổi tối, nhiều người dân đi bộ qua đoạn đường này để vào khu hồ điều hòa Sương Rồng tập thể dục, trong khi đây lại là khu phố tập trung khá đông các hàng quán kinh doanh ăn uống nên cũng rất đông ô tô, xe máy chạy qua. Do hệ thống đèn đường không sáng kể từ khi hệ thống điện chiếu sáng bị chập cháy, vì vậy dễ gây tai nạn giao thông. Khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng là một khu dân cư mới, nằm ngay khu trung tâm thành phố, cơ sở hạ tầng được xây dựng khá đồng bộ. Do vậy, để khu dân cư được văn minh hiện đại, không những đảm bảo về chất lượng mà còn đảm bảo các yếu tố về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Các cơ quan chức năng cần sớm quan tâm đến công tác quản lý đô thị, tránh tình trạng đang diễn ra như hiện nay tại khu dân cư số 5, phường Phan Đình Phùng. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 2 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố có công văn số 206 về việc chấn chỉnh tình trạng xe dù bến cóc trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, gửi Phòng Quản lý Đô thị thành phố, Công an thành phố Thái Nguyên, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Ủy ban Nhân dân 27 phường xã. Nội dung công văn như sau. Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được công văn số 391 UBND-KTN ngày 18 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng xe dù bến cóc trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô. Để chấn chỉnh tình trạng xe dù bến cóc trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Giao Công an thành phố Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định. 2. Giao Phòng Quản lý Đô thị thành phố là cơ quan chủ trì, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện một số nội dung trên, tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. 3. Giao Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố, Ủy ban Nhân dân 27 phường xã phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 4. Yêu cầu Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân thành phố.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút, bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Cô gọi ngay đi!
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà, chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6 gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel, có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi. Gói đọc báo,
tin tức hàng ngày,
gói học tập,
quá thương hiệu hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay,
xem phim nghe nhạc,
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn,
không giới hạn chi,
gói ngày tuần tháng,
lựa chọn khó gì,
nào cùng đăng ký,
không cần nghĩ suy.
Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Du xuân ý a ý a.
Này em, hôm nay được xếp lì xì nhiều hay sao mà vui thế?
Còn hơn cả lì xì các chồng ơi. Hôm nay em đi gửi tiết kiệm lấy may đầu xuân ở ngân hàng SHB. Mới biết đang có chương trình xuân sang phát tài lộc vàng gõ cửa. Gửi tiền là nhận lộc tài nhân 3 đấy chồng ạ.
Lộc tài nhân 3 là thế nào hả vợ?
Đây nhá, gửi tiền tại SHB, em được nhận ngay lì xì tiền mặt tới 4,5 triệu đồng này. Tiếp đến em được tham gia quay thưởng theo chương trình 2 tuần một lần với hàng trăm giải thưởng là 5 lượng vàng SJC và 49 chỉ vàng SJC. Lộc tài 3 mới đặc biệt, mã số dự thưởng của em tiếp tục được tham gia quay thưởng vào cuối kỳ để trúng giải đặc biệt là một chiếc Mercedes-Benz A200 trị giá 1,3 tỷ đồng cơ đấy.
Tuyệt quá, đầu năm mà có xế hộp Vivo thì thích phải biết vợ gì. Khoản thưởng cuối năm, vợ chồng mình đi gửi tiếp ở SHB vợ nhé.
Ok.
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định cảnh báo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng đối với hành vi hút thuốc tại cơ sở y tế, giáo dục, cơ sở chăm sóc vui chơi dành cho trẻ em, trong nhà nơi làm việc, bến tàu, bến xe, nhà hàng, trên ô tô, hút thuốc không đúng nơi quy định tại các khách sạn vũ trường. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá, không tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý. Luật phòng chống tác hại thuốc lá cũng nghiêm cấm hành vi bán và cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, cấm người chưa đủ 18 tuổi mua bán và sử dụng thuốc lá. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi. Thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Khói thuốc lá chứa tới hơn 7.000 chất, phần lớn là các chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, dễ bị các bệnh như đục thủy tinh thể, giảm thính lực, loãng xương, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, ung thư da, ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, ung thư vòm họng, v.v. Ngoài ra, hút thuốc lá còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh ở nam giới, tăng nguy cơ ung thư tử cung, ung thư vú đối với phụ nữ. Phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc sẽ tăng nguy cơ sảy thai, sinh non. Vì sức khỏe của chính bạn và người thân, không hút thuốc lá hoặc bỏ thuốc ngay hôm nay.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.